một là hữu tình thế gian, hai là quốc độ hoặc là vô tình thế gian. Thì ở đây nói thế gian mà không chỗ nương tựa là chỉ cho hữu tình thế gian đó. Những cái chúng sinh hữu tình không còn cái chỗ nương tựa thì chính cái chỗ nương tựa đây là pháp thân Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái chữ Như Lai pháp thân này, Như Lai thường trú này, đúng là trong kinh Kim Cang nói nếu muốn thấy Như Lai phải sao? Nhược dĩ tắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì Như Lai đây không phải là sắc, không phải là thanh âm vân vân, chỉ cho Như Lai pháp thanh đó. Pháp là nói đạo nhất thừa, tăng là chúng tăng thừa. Hai quy y này chưa phải cứu cánh quy y mà là thiểu phần quy y. Mình nói mình quy y pháp, mình nói mình quy y tăng. Tăng đây thì gọi là tăng tam thừa. Tăng tam thừa là tăng gì? Mấy chú biết không? Mình có lọt đấy, có ở trong đó hay lọt sổ rồi. Tam thừa tức là hiền thánh tăng. Mà hiền thánh tăng tam thừa tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đó là tăng đó. Như vậy mà quy y đó cũng chưa tột nữa, còn hướng nữa là tăng kiểu của mình. Quy y tăng kiểu của mình nó tột chưa? Chắc chưa thống vào đâu hết. Vì cái loại tăng này, tăng sinh diệt, tăng phàm chay, nó không thống vào đâu. Quy y với tăng tam thừa với pháp mà cũng còn nó chưa tột. Vì sao? Bởi vì sao? Vì pháp nói đạo nhất thừa, được pháp thân cứu cánh, mà trên đó lại không nói đến pháp thân nhất thừa. Đó. Như vậy pháp thân nhất thừa là Phật, là Phật pháp thân đó. Vì vậy mà chúng tam thừa vì có nỗi sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu xuất gia tu học, hướng đến A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Cho nên hai quy y này chưa phải quy y rốt ráo, mà là quy y còn giới hạn. Quy y với pháp, quy y với hiền thánh tăng, mà hiền thánh tăng vì còn sợ cái sanh tử, nương theo Phật mà tu, thì làm sao gọi là rốt ráo? Nếu có chúng sinh được Như Lai điều phục, quy y Như Lai được thấm nhuần đạo pháp, xin lòng tin vui yêu thích mà quy y pháp tăng, thì hai quy y này không phải quy y không phải hai quy y ấy mà là quy y Như Lai. Nếu mình biết hướng về pháp thân Phật, mình nguyện quy y pháp thân Phật hay là nương lên pháp thân Phật, mình thấm nhuần đạo, xin lòng tin yêu thích, rồi từ đó mình mới quy y pháp, quy y tăng, thì như vậy mình mới gọi là quy y cứu kính. Chứ còn mình không có biết, không có nhận ra được pháp thân, mình quy y cái kia thì chỉ là quy y còn kém, chưa có cứu kính. Quy y để nhất nghĩa là quy y Như Lai. Hai quy y này, quy y để nhất nghĩa là cứu cánh quy y Như Lai. Bởi vì sao? Vì pháp tăng không khác Như Lai, Như Lai không khác, đúng là không khác, không hai. Quy y Như Lai tức quy y đủ ba. Đó. Như vậy thì quy y về pháp thân đó là đầy đủ tất cả. Bởi vì sao? Vì nói đạo nhất thừa là nói Như Lai thành tựu bốn thứ không sợ hãi, như tiếng giống sư tử. Còn Như Lai có tùy theo ý muốn nhỏ hẹp của nhị thừa mà phương tiện nói, thì đó cũng là đại thừa, không có tam thừa. Tam thừa nhập vào trong nhất thừa, nhất thừa tức là đệ nhất nghĩa thừa, hay là tức là Phật thừa. Như vậy là cái chương này nói về cái gì? Nói về thừa, phải không? Nói về nhất thừa, mà nhất thừa đó tức là chỉ cho Phật thừa. Bởi vậy cho nên mình đọc từ đầu chí cuối chương mới thấy rằng trong đây nêu lên các cái thứ phiền não. Đầu tiên là các cái thứ phiền não, và các thứ phiền não có chia mấy thứ, chú nhớ không? Cái thứ nhất, cái khô nhất ở ngoài là thượng phiền não. Rồi cái thượng phiền não y cứ vào đâu? Tứ trụ phiền não. Tứ trụ phiền não y cứ vào đâu? Thì kiếm vô minh trụ địa phiền não. À, như vậy thì ba thứ phiền não: thượng phiền não, tứ trụ phiền não, vô minh trụ địa phiền não. Như vậy thì vô minh trụ địa phiền não là cái gốc, phải không? Rồi với tứ trụ phiền não, tứ trụ phiền não là gì anh nhớ? Kiến nhất tứ trụ địa phiền não, dục ái trụ địa phiền não, sắc ái trụ địa phiền não, hữu ái trụ địa phiền não. Đó là tứ trụ phiền não, tứ trụ địa phiền não. Từ chú địa, tứ trụ địa phiền não mà khởi ra thiện thượng phiền não. Mà thượng phiền não thì hằng xa, phải không? Nó nhiều như số cát trong hàng. Như vậy thì chúng ta tu trước hết phải đoạn thượng phiền não. Đoạn hết thượng phiền não thì tới đoạn tứ trụ phiền não. Mà đoạn tứ trụ phiền não này rồi thì từ chứng A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Bồ-Tát. Nhưng mà còn có cái vô minh trụ địa phiền não chưa đoạn, bởi vậy cho nên chưa thành Phật. Muốn thành Phật thì phải đoạn hết cái vô minh trụ địa này mới thành Phật. Mà nếu còn cái vô minh trụ địa này thì mấy cái này lâu lâu nó cũng bị, mấy cái này nó cũng chế khởi nữa. Bởi vậy cho nên chưa có gọi là cứu kính. Do đó mà Bồ Tát hay là A-la-hán với Chư Phật do đoạn được cái tứ trụ địa phiền não gọi là được Niết Bàn, phải không? Niết Bàn đó là quá thành chứ chưa phải là bảo trợ. Như vậy thì Phật nói Niết Bàn của A-la-hán, của Bích Chi Phật, của Bồ-Tát đó là phương tiện nói, chưa phải cứu kính nói, phải không? Đến được cái Niết Bàn của Phật mới là cứu kính. Nhưng mà Phật nói những cái này là phương tiện nói để là đưa người ta tới đây. Cho nên tuy là ba thừa mà chỉ có nhất thừa, phải không? Là Phật thừa thôi. Thì như vậy nói nhất thừa tức là chỉ cho Phật thừa. Đó là mình đứng về cái mặt phá phiền não, từ phá cái thượng phiền não, rồi trụ địa phiền não, rồi vô minh trụ địa phiền não, ba cái cấp đó. Mà phá được ba cấp thì cái chứng nó sai biệt nhau, phải không? Bây giờ thì mình bước vào cái bậc nào rồi, phá được cái nào rồi? Cái thượng phiền não này là hằng xa, nhiều như cát trong hàng, thì mấy chú phá được chừng nửa cái số cát trong hàng chưa? Nó phần ba cái số cát trong hàng chưa? Sao mà thấy nó thầm thẩm, nó thầm thẩm. Bởi vì cái phiền não nó quá nhiều, bởi quá nhiều cho nên Phật ví dụ như hàng xa, nhiều như số cát trong hàng. Mà cái đó gọi là thượng phiền não. Vì những cái phiền não này nó che đậy, làm cho chúng ta mê lầm, chúng ta không biết được những cái lẽ thật. Rồi tới tứ trụ địa phiền não này, thì cái này là từ do cái vô minh chấp ngã thanh tứ đại này mà ra, hay là chấp ngã của cái tâm sinh diệt này mà ra. Bởi có cái tâm chấp ngã đó cho nên mới có cái sanh quả dục, sanh quả sắc, sanh quả vô sắc đó. Nà, vì vậy cho nên mình phá được tứ trụ địa này tức là phá được cái chấp ngã của phần đoạn sinh tử. Còn cái gì nữa? Biến dịch sinh tử, mà cái biến dịch sinh tử là ý sanh thân của ba hạng, của A-la-hán, của Bích Chi Phật, của Bồ-Tát, phải không? Vì vậy mà Bồ-Tát chưa phải là hết, còn sinh. A-la-hán chưa phải là hết, còn sinh. Nếu A-la-hán mà trụ ngang cái cảnh Niết Bàn của mình đó, gọi là ngu độn hay là ngu pháp thanh văn đó, thì những gì đó thì họ trụ mãi ở chỗ đó chứ chưa phải là hết. Mà còn trụ mãi đó chừng nào họ muốn vươn lên thì họ phải sanh, sanh để mà thành cái Bồ Tát hẳn. Vì vậy mà rồi còn phải chuyển, vì vậy mà còn bị cái biến dịch sinh tử chưa có hết. À, Bồ Tát cũng vậy. Bởi vậy cho nên là còn cái vô minh trụ địa là còn sanh, chừng nào dứt cái vô minh trụ địa mới hoàn toàn là hết sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái phẩm này hay cái chương này là để chỉ cho thấy cái thứ bậc tu hành. Từ cái tu hành là gì? Là chủ yếu là đoạn phiền não, phải không? Tu hành là đoạn phiền não chứ có gì khác, hay làm gì? Đâu có làm gì khác, là chỉ dứt phiền não. Mà nếu dứt phiền não được những cái thô thì nó lần lần đi tới cái quả vị, phải không? Quả vị từ thấp lên cao. Những quả vị đó là chỉ là cái phương tiện thôi, chứ thực ra chủ đích của Phật nhắm thì chỉ đưa tới thành Phật. là chỗ cứu kính Phật giáo. Cho nên chỉ có cái mục tiêu cứu kính này, chứ không phải những cái này. Nhưng mà vì trong khi tu, mình còn ngán, mình còn sợ, mình còn trông đợi, cho nên có những cái này tạm tạm, an ủi. Vì vậy mình nói tới quá thành, để cho nghỉ ngơi khỏe chân rồi, nó đây chưa phải, mới quá thành, còn phải đi nữa mới tới bỏ sợ. Đó là cái ý nghĩa mà nhất thừa trong kinh Pháp Hoa. Thì ở đây nhất thừa này nó cũng giống như vậy, thấy không? Đều có lối giải thích khác nhau thôi. Mình hiểu vậy rồi mới thấy được cái sự tu hành của mình, và mới thấy được cái tâm thanh diệt của mình, bệnh hoạn của mình thế nào. Bởi vì chúng ta tu mà nhiều khi không biết mình. Những lúc mà mình thấy hơi an an chút, thảnh hơi chút, mình tưởng như mình giải thoát rồi, thấy không? Nhưng mà thiệt ra đó là giải thoát con, không thống vào đâu hết. Giải thoát của một hột cát trong sông Hằng thôi, chứ chưa phải giải thoát thực, mà còn phải làm sao dứt tất cả phiền não, mà nhất là phiền não từ cái chấp thân đó là vô minh, để rồi thanh ra tứ trụ phiền não đó. Từ cái vô minh đó mà phá được rồi, tới như nhẹ lắm rồi, thấy không? Nhưng mà còn, vì vậy mà mấy chú mới thấy Đức Phật dạy các pháp dị thừa là vô ngã đó. Vô ngã là vô ngã của cái thân này. Nhưng mà khi nói vô ngã thì Phật còn nói chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, phải không? Rồi nói tiến lên Bồ Tát, sơ địa, nhị địa, tới thập địa, vân vân. Thì như vậy, đã vô ngã thì ai tiến lên? Cái gì tiến lên? Rõ ràng còn cái ngã không, tiến gì vậy không? Hết cái ngã thô này. Bởi vậy cho nên khỏi sanh trong tam giới, mà được ý sanh thân tùy chỗ, tùy nguyện, rồi phải làm cho hết cái viên mãn, hết những cái vô minh trụ địa đó, rồi mới được thành Phật quả. Trình đó mới hết cái ngã trọn vẹn. Như vậy mới thấy cái ngã thô và cái ngã tế. Và cái ngã thô này mình đoạn nó dễ hay khó? Bởi vậy cho nên nói rằng đại thừa nhiếp thụ chính pháp là phải có ba việc gì? Xả bỏ thân, xả bỏ mạng, xả bỏ tài sản. Ba cái việc đó mà dễ hay khó đối với mình? Như vậy xả bỏ ba cái này là vô ngã thì chứ gì? Hai cái này là ngã, cái này là ngã sở, thấy không? Như vậy là xả bỏ, đây là tánh cách chỉ cho mình thấy cái lý vô ngã. Nó là phá được cái ngã này thì mới phá được những cái vô minh thượng. Còn phá không được cái ngã này thì vô minh thượng không phá nổi. Còn thấy cái ngã quan trọng thì không thế nào hết phiền não, phải không? Nó là còn thấy mình quan trọng mà ai khen mình thì nở lỗ mũi nhất định, phải không? Ai chê mình thì xô mặt, không có làm sao mà khác được hết. Chừng nào hết cái ngã, phá được cái ngã này rồi thì mới hết những thứ đó. Bởi vậy cho nên tu nó không phải là chuyện dễ. Như vậy từng thấy được vô ngã rồi thì mới có một chặng thôi, một chặng gọi là chặng của phàm, còn qua cái ngã của thánh nữa, thấy không? Qua cái chặng của thánh nữa thì từng đó mới là vô tròn. Cũng như mình bây giờ cái ngã của mấy chú là cái ngã của học trò, phải không? Còn cái ngã của tôi là cái ngã của ông thầy, cũng là còn ngã thôi, chứ chưa phải là thầy hết cái ngã của thầy, phải không? Vì vậy cho nên ở đâu cũng còn cái ngã, mà còn cái ngã tức là còn có vô minh. Rồi nghĩ
nguyện gì tâm 6 nói về vô biên thánh đế, tức là cái thánh đế vô biên. Vô biên tức là không có giới hạn, không có ngần mé. Thưa Thế Tôn, thành văn duyên giác khi mới quán thánh đế, nếu dùng nhất trí đoạn các trụ địa, dùng cái nhất trí đủ cả 4 mà đoạn trừ, hiểu biết, tu tập và chứng đắc, thì cũng hiểu rõ được nghĩa của 4 pháp này. Đoạn này là bà Thắng Mang thưa với Phật rằng, cái hàng thanh văn duyên giác đó, khi họ mới bắt đầu tu quán tứ thánh đế, nói bắt đầu không phải là mới bắt đầu tu, mà với những cái hàng đó họ thấy được cái tứ thánh đế như là người mới bắt đầu quán vậy thôi, chứ chưa có phải thấu triệt hay là cứu kính. Còn nếu dùng nhất trí đoạn các trụ địa, thì dùng cái nhất trí đủ cả 4 mà đoạn trừ. Nếu mà nói mà dùng cái một cái trí đủ cả 4, tức là khi mà dùng cái trí chân thật để mà đoạn trừ 4 cái, để mà quán 4 cái tức là tứ đế đó, mà đoạn trừ, mà hiểu biết, mà tu tập và chứng đắc. Đoạn trừ tức là đoạn tập đó, hiểu biết tức là biết khổ, tu tập, chứng đắc. Chứng đắc tức là tu tập tức là đạo đế, mà chứng đắc tức là diệt đế, thì cũng hiểu rõ được nghĩa của 4 pháp này. Nghĩa là chỉ cần dùng một trí đó là cái thượng trí ở sau sẽ nói, chỉ có một trí đó thôi thì cũng có thể thấu triệt được 4 đế và chứng đầy đủ về 4 đế. Chứ còn cái trí của thanh văn quán chiếu thì mới là cái trí ban đầu, chưa có thể đoạn được. Thì các trụ địa như vừa hỏi nói, trụ địa có mấy thứ? 3, 4 hay 5? Kiến nhất xứ trụ địa, gì nữa? Dục ái trụ địa, gì nữa? Sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa. Còn cái chót hơn hết là vô minh trụ địa, phải không? Cho nên nói các cái trụ địa thì hoặc là 4 hoặc là 5. 5 thì gồm luôn các cái vô minh trụ địa. Nghĩa là mình chỉ cần dùng một cái trí có thể mình đoạn hết các trụ địa. Trí đó là trí gì? Ở sau đây nói, thưa Thế Tôn, không có cái thượng trí xuất thế gian mà 4 trí lại đạt tới dần dần, và 4 duyên đưa tới dần dần. Cái pháp không có sự lần lượt dần dần đó là thượng trí xuất thế gian. Bởi vì cái thượng trí xuất thế gian này là cái trí của Phật. Mà đã là trí của Phật thì nó ngay nơi đó liền thấu triệt, ngay nơi đó liền đầy đủ, chứ không có cái từ từ, cái dần dần. Còn nếu có cái từ từ, cái dần dần đó là cái trí chưa có cứu kính. Cái trí đó là cái trí của hàng thanh văn duyên giác. Bởi vậy cho nên cái Phật trí thì nó liền tròn đủ, chứ nó không có cái từ từ, cái dần dần. Bởi vậy cho nên đối với tứ đế thì Phật thấy thấu triệt, thấy tường tận, không có cái từ từ, cái dần dần. Thưa Thế Tôn, thí dụ như kim cang, đó là đệ nhất nghĩa trí. Cái trí mà cứng chắc như kim cang, không gì phá hoại nổi, thì cái đó là đệ nhất nghĩa trí. Cái trí đó cũng là thượng trí đó. Thưa Thế Tôn, đệ nhất nghĩa trí ấy không phải như sơ thánh đế trí của thanh văn duyên giác chưa đoạn vô minh trụ địa. Đây mới giảng trạch cho chúng ta thấy cái trí gọi là sơ thánh đế của hàng thanh văn, của hàng duyên giác đó, là cái trí đó họ chưa đoạn được cái vô minh trụ địa, mà mới đoạn được mấy cái địa? 4 địa, tức là kiến nhất xứ trụ địa, tức là phá được cái gì mà gọi là kiến nhất xứ? Thấy một chỗ là chỗ nào? Tức là thấy về bản ngã không thiệt đó, lý vô ngã đó. Từ thấy cái ngã không thiệt cho nên rồi mới tiến tới dục trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa. Bởi thấy cái ngã không thiệt cho nên không có cái sanh hay là cái yêu thích ở trong tam giới. Bởi không có cái yêu thích trong tam giới cho nên dừng được cái nghiệp sanh tử trong tam giới. À, bởi vậy cho nên nói rằng phá được cái phần đoạn sanh tử, chứ còn biến dịch sanh tử từ cái vô minh trụ địa nó hiện ra đó, thì cái đó chưa phá được. Thưa Thế Tôn, vì thánh đế trí không hai đoạn các trụ địa, tức là cái thánh đế trí này nó không có hai thứ mà nó khéo đoạn được các trụ địa. À, thưa Thế Tôn, không phải như cảnh giới của tất cả thanh văn, cái không trí không thể nghĩ bàn của Như Lai ứng đẳng chính giác đoạn tất cả phiền não tạng. À, như vậy thì ở đây so sánh không phải là cảnh giới của thanh văn. Tại sao? Bởi vì cái không trí của Phật đó nó không thể nghĩ bàn, cái không trí này đoạn tất cả các cái kho phiền não. À, tất cả kho phiền não đều do cái không trí này đoạn sạch. Thì cái không trí, tại sao gọi là không trí? Không trí nó có hai phần. Một là sạch tất cả phiền não mà trí tuệ được hiện sáng, bởi không còn tất cả phiền não cho nên gọi là không. Bởi vì trí tuệ hiện sáng cho nên gọi là trí. Do dứt sạch phiền não mà trí tuệ sáng suốt cho nên gọi là không trí. Còn cái nữa là do trí thấy tất cả các pháp không có tự tánh cho nên cũng gọi là